Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị chắc cũng hiểu cái ý nghĩa câu niệm Phật chứ, hiểu không? Hiểu hết không? Hiểu không? Nhớ không? Để cô hỏi kề kề nha. Con hiểu cái câu niệm Phật không? Ý nghĩa đó, con hiểu không? Ý nghĩa chung nó là gì? À, là chào Phật Thích Ca của tôi hả? Còn cái từ Muni? Muni là Phật. Muni là gì quý vị? Là bậc thánh yên lặng. Mà yên lặng là gì? Hả? Tức là cái tâm yên lặng. Mà cái tâm yên lặng là làm chủ tâm ngôn và ý ngôn. Cái kiểu này chưa biết nè. Kiểu này chưa biết thì cô phải nói lại cho rõ ràng, để mang danh là học Bát Nhã mà không biết thì quê lắm á. Đó, cho mấy người học nhảy đó nha, hỏng dò đó. Nam mô là kính chào. Bổn Sư là vị thầy của chúng ta. Thích Ca là tên, không phải họ. Tên họ gì? À, tên của bộ tộc Thích Ca, chứ không phải cái họ. Đức Phật là họ Gotama. Họ Gotama cho nên trong kinh gọi là đạo sĩ Cồ Đàm. Cồ Đàm là phiên âm của từ Gotama. Đó. Còn Sắc Ca hay là Sắc Gia là âm ra là Thích Ca, chứ không phải Thích Ca hát nha. Sắc Ca đó là tiếng Bali, còn tiếng Sanskrit là Sakya. Đó là tên cái bộ tộc. Bộ tộc thì nó lớn hơn là một cái họ. Họ Gotama là cái họ nhỏ, còn đây là bộ tộc Thích Ca, là cái từ Sakya hay là Sakya. Rồi sau này có nhiều người lại chế giễu nói thích đủ thứ á, thì đừng có bao giờ vô ý thức mà chế giễu vậy nha. Có cái chữ Thích là dòng họ của Phật đó, Sakka hay Sakya. Còn cái từ Muni nè là âm của cái từ này, Muni. Mình âm ra là Mauni hay là Muni, nhưng thật sự nó là từ Muni. Muni là bậc thánh yên lặng. Yên lặng tức là làm chủ tâm ngôn và ý ngôn. Làm chủ tâm ngôn và ý ngôn, chứ không phải yên lặng. Rồi con nãy con nói là thanh tịnh, nhưng mà cái đó ý nghĩa nó mơ hồ. Phải nói rõ ràng ra đó là cái gì. Tức là chấm dứt tâm ngôn và chấm dứt ý ngôn. Tâm ngôn là cái từ này nè, Sita Vasi. Vasi là lời nói, Sita là tâm. Lời nói thầm trong tâm là cái gì? Là tầm và tứ. Nhớ không? Tầm và tứ. Tầm là cái từ Vitakka đó, còn tứ là cái từ Visara, là lời đối thoại thầm lặng. Vitakka là lời nói thầm. Còn ý ngôn là cái từ này, Mano Yanba. Tức là thấy cái gì cũng dính mắt, thấy cái gì cũng nói lầm bầm, càm ràm lầm bầm suốt ngày, gọi là ý ngôn. Trong đầu mình cứ khởi lên hoài là Mano Yanba. Còn khi ngồi thiền là tầm và tứ khởi lên. Thì Đức Phật là người hoàn toàn làm chủ tâm ngôn và ý ngôn, nên được tôn xưng là bậc thánh yên lặng. Đó là cái lời của chúng ta tôn xưng Đức Phật. Trong khi đó Đức Phật, mỗi khi tự xưng mình thì Đức Phật xưng là gì? À, Như Lai, biết không con? Đức Phật thì tự xưng là Như Lai, chứ không có nói ta là Phật hay ta là Thế Tôn hay là ta là bậc thánh yên lặng, không có. Xưng là Như Lai, là cái từ Tathagata. Đây là Như, là ta thà, gata là lai, là tới, là đến. Đó là cái từ này. Tức là ta là người đã kinh nghiệm tâm như, hay là ta là người đã đạt được tâm như. Lai là đến là lại, ta đã tới từ tâm như. Đó, ý nghĩa là như vậy thôi, chứ không có tự xưng mình là Thế Tôn hay là tự xưng mình là Phật, không có. Đó là cô nhắc nhở lại, khi mình bắt đầu một cái bài pháp, học pháp của Phật thì mình chắp tay kính chào Đức Phật. Thì khi mình hiểu cái ý nghĩa của cái câu niệm Phật thì mình biết đây là một cái vị đã làm chủ tâm ngôn và ý ngôn. Thì đó là cái mục tiêu tối hậu của người Phật tử, phải làm sao làm chủ tâm ngôn và ý ngôn. Mà làm chủ tâm ngôn và ý ngôn thì cái tâm này là cái tâm gì đây? Cái chỗ tâm này là tâm gì? Là tâm như thôi. Là tâm như hay là tâm ta thà? Thì chỗ này là cái chỗ ngoài ngôn ngữ, ngoài lý luận đó. Là từ gì? Atakka Vakara. Nhớ nha, không có nói lộn, không có nói Atakka ra riết nó không có được ạ. Thì chỗ này là chỗ tối hậu của thiền, là đi tới cái chỗ hoàn toàn ngoài ngôn ngữ, ngoài lý luận thì mới bật ra được cái tiềm năng giác ngộ. Và khi mà mình chắp tay mình kính chào Đức Phật cũng có thêm một ý nghĩa nữa, là cái đó là một phương thức dùng tầm tắc tứ. Khi mình niệm rồi ba câu thì mình đâu có tạp niệm gì khác lăng xăng, thì tất cả tâm ý mình để vào để mình lắng nghe cái thời pháp. Đó là một cách dụng công của thiền, dùng tâm tắc tứ, hiểu không? Rồi bây giờ cô đi vào cái chủ đề hôm nay. Chúng ta còn một chủ đề này nữa là hết chương trình. Chủ đề hôm nay cô trình bày là chủ đề về chân lý. Chân lý quy ước. Quy ước là gì? Quy ước là cái sự thỏa thuận chung của một nhóm người đồng ý chấp nhận cái đó thì kêu cái đó là của quy ước. Mà mình khi mình đặt ra thì mình phải tuân theo, cho nên gọi là chân lý, là cái sự thật thôi. Cái sự thật này do chính chúng ta đặt ra và chúng ta chấp nhận, và rồi sau đó chúng ta phải tuân theo, nên gọi là chân lý quy ước. Như vậy chân lý quy ước này nó có thiệt không? Nó không có thiệt, do mình đặt ra. Mà tại sao mình đặt ra, để làm gì? Ví dụ như bây giờ mình có 3-4 đứa con nè, khi mới sinh ra nó có tên không? Không. Rồi tại sao mình phải đặt tên? Để mình không có lầm lẫn đứa này với đứa kia, để khi mà mình nói ra mình biết đứa nào. Thành thử khi mình đặt tên, đó là một cái quy ước của mình, phải không? Mình đặt ở trong gia đình phải chấp nhận, phải kêu, và khi nó đi học trong trường học cũng phải kêu nó cái tên đó. Thành thử cái đó gọi là một cái chân lý đó, chân lý quy ước. Thí dụ như là hôm nay trời như thế này là trời sao? Trời nắng. Mình nói trời nắng. Thí dụ như nói trời nắng, tất cả trong lớp này có biết trời nắng là gì không? Biết không? Bây giờ mình nói bữa nay sao trời mưa, được không? Được không? Cái đó là nói sai rồi. Người ta nó sẽ nói mình mắc dây đó. Thành thử ra khi mình nói trời như vậy đó là gọi là trời nắng, thì tất cả mọi người trong cái tập thể của mình phải công nhận cái đó là trời nắng. Còn khi mà mình tự nhiên cái mình cãi, mình nói vậy là trời mưa đó, bữa nay trời đứng mưa, ví dụ vậy, không được. Như vậy là dùng cái lời nói, phải không? Lời nói để đặt ra thành chân lý quy ước, phải không? Mà nếu mình không nói thì không được, mình không chấp nhận không được, cho nên đó là chân lý. Mà bây giờ Mỹ có nói trời mưa, trời nắng không? Họ nói khác mình, cho nên cái cộng đồng khác, dân tộc khác, họ đặt chân lý quy ước khác. Vì vậy chân lý quy ước có phải là cái giá trị tuyệt đối không? Không. Chỉ là một cái giá trị tương đối trong một nhóm, một cộng đồng hay là một dân tộc thôi. Ngay cả Việt Nam là cũng có nhiều cái khác biệt lắm. Thí dụ như người Nam thì nói cái muỗng, người Bắc thì nói cái gì? Phải không? Mình nói cái viết, người kia nói cái bút. Thành thử cái chân lý quy ước nó thay đổi tùy theo từng nhóm, phải không? phải không? Ví dụ giờ người ở trong xứ, ở Việt Nam mà trong xứ cũng có nhiều cái từ mà ở đây mình không có biết xài. Thành thử đó là chân lý quy ước đó.
Cô nó còn thay đổi theo thời gian.
Ừ, thí dụ coi.
Ví dụ ngày xưa đó, người ta có những cái từ khác với bây giờ.
Ừ.
Tùy theo cái xã hội và tùy theo thời gian. Như trước là phóng nó có nhiều cái trước chi cộng dân ở Việt Nam thì có nhiều cái từ mình chưa có.
Ừ. Thí dụ như hồi xưa cái từ người ta nói là người thiện, người ác hay là bất lương. Rồi cái thời sau này mình không có nói bất lương, mình nói cà chớn. Phải không? Rồi bây giờ không biết nói gì, không biết. Đó. Thì có những cái tiếng lóng đó, thay đổi luôn luôn. Thành thử. Đó, mà khi nói cà chớn hiểu không? Hiểu là gì không? Còn có người ở miền quê không có nói cà chớn mà nói ba làng. Ba làng là gì? Hay là ba trợn? Đó, thì đó là những tiếng thuộc về chân lý quy ước đó. Như vậy khi thành lập chân lý quy ước, mình dùng cái gì để mình lập chân lý quy ước?
Lời nói.
Lời nói. Cái gì nữa? Chữ viết. Cái gì nữa?
Không có thì
cử chỉ. Thí dụ như bây giờ mình lái xe nè, cái mình nghe wó 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 sau lưng thì mình biết là mình làm gì? Tập vô để làm chi? Để lấy giấy phạt. Thì cái đó người ta đâu có nói gì đâu, người ta chỉ chớp đèn wó 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 thôi. Thì cái đó là cũng là chân lý quy ước. Chân lý quy ước phải không? Mà nó biểu lộ ra bằng hình ảnh hay bằng âm thanh, phải không? Ví dụ như quý vị đi lái xe, quý vị thấy bên đường cái bảng, ví dụ như cái bảng dày, cái biết gì không? Biết đường đằng trước nó ngoằn ngoèo phải không? Thì đó là cũng là chân lý quy ước bằng dấu hiệu, phải không? Đó. Bây giờ cô tóm tắt lại nè, cái về cái định nghĩa hay cái ý nghĩa của chân lý quy ước. Đó là những cái sự thật do con người đặt ra trong một tập thể để dễ truyền thông với nhau, và tập thể đó phải công nhận, tức là phải tuân theo, cho nên nó trở thành chân lý quy ước. Cô nhắc lại, đây là những chân lý hay là những sự thật do con người đặt ra trong một tập thể cùng chấp nhận và tuân theo, thì đó là chân lý quy ước. Đó là cái định nghĩa bình dân nhất để mình hiểu chân lý quy ước là cái gì. Thì những cái đặc điểm của chân lý quy ước đó là nó dựa trên cái gì, nó đặt nền tảng trên cái gì. À, đặt nền tảng trên cái biết gì? Cái biết có lời, tức là nó dùng cái dùng gì? À, tức là sử dụng, dùng tiền trán, sử dụng ý thức để mà phân biệt, ý căn và trí năng. Rồi sử dụng cái gì nữa? Hả? Sử dụng giác quan. Giác quan, những cái mình trông thấy, những cái mình tiếp xúc, những cái mình nghe biết để đặt ra. Và giác quan đây mình nói đến tới 6 giác quan hay là 6 căn đó, lục căn đó, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý luôn. 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ai cho ví dụ chân lý quy ước mà thuộc về ý là tức là về tâm á. Cô
nói đến sự trầm sướng.
Ừ.
Thấy cái cảm, cái giác của người ta khó chịu, ta từ từ ta la hét, phải nói là người giận đó.
Đúng rồi. Thí dụ như giận, giận dữ là một khái niệm thuộc về chân lý quy ước. Buồn, vui, ghen tức hay là hy sinh, cao thượng, yêu quê hương, nhớ nhà, vân vân, tất cả những cái trạng thái tâm mà khi nó có tên là nó thuộc về chân lý quy ước. Cho nên đặc tính của chân lý quy ước là nó có tên. Và chân lý quy ước nó biểu lộ ra là bằng tên gọi, hay là bằng âm thanh, bằng chữ viết, bằng dấu hiệu. Nhưng mà lời nói nè, tên gọi nè, nhưng mà trước khi nó biểu lộ ra là bằng lời, bằng âm thanh, chữ viết, dấu hiệu, thì nó là cái gì? Trước khi nó biểu lộ ra như thế này, nó là cái gì? Nó là cái ý. Mình có cái từ đó là khái niệm. Ừ. Thì đây là cái biết có lời hay là cái biết có khái niệm? Khái niệm là cái từ concept đó. Cô giảng chỗ khái niệm nè. Bây giờ nói tôi mới mua một cái nhà, quý vị nhận ra không? Khi nói tôi mới mua một cái nhà, quý vị biết cái nhà là gì không? Thì đó, ở trong đầu có cái khái niệm nhà rồi. Hiểu chưa? Khái niệm nhà, mặc dầu chưa biết nhà lớn, nhà nhỏ, nhà lầu hay nhà không gì cũng biết. Nhưng mà khi nói nhà là biết phải không? Hoặc là tôi mới bán một cái xe hơi, biết chưa? Biết cái đó là cái gì không? Thì khi mình nhận ra cái đó, đầu tiên thì cái đó là cái khái niệm cái xe, khái niệm cái nhà. Thí dụ bây giờ nói tôi đói quá, biết cái đó là gì không? À, đó là khái niệm, hiểu không? Là những cái dấu vết đầu tiên ở trong tâm của mình về cái đó gọi là cái khái niệm. Thì chân lý quy ước đặt nền tảng trên khái niệm. Mà ở trong bài ngũ quẩn, cái cơ chế nào tạo ra những mạng lưới khái niệm trong tâm? Tưởng. Cho nên nó đặt trên nền tảng của tưởng. Thì khi có khái niệm là trong tâm mình có hoàn toàn tĩnh lặng hay không? Không. Đúng rồi. Cho nên mình xếp nó vô là cái biết có lời, tức là có lời nói thầm ở trong tâm. Bây giờ cô tiến tới một bước nữa nè. Giờ cô muốn nói tới về cái tác dụng của chân lý quy ước, tác dụng hay là kết quả đó. Tại sao mình cần phải đặt ra những cái sự thật này để làm gì? Tại sao? Hả? À, cái ích lợi đầu tiên là để truyền thông, nghĩa là dễ giao tiếp hay là diễn đạt những cái gì mình muốn nói cho người khác biết trong cái đời sống tập thể. Ngoài ra nó có ích lợi gì nữa cho chúng ta? À, cũng được. Để cho cái đời sống tập thể được an toàn, an ninh an toàn đó. Rồi, nó còn giúp ích được cái gì cho mình nữa? Như nãy mình nói này, chữ viết cũng là thuộc về chân lý quy ước. Bây giờ giả dụ như không có chữ viết thì sao? Hả? Không có chữ viết thì sao? Cho nên nhờ có cái sự tiến bộ về chữ viết, về âm thanh, thì mình mới có được cái nền văn hóa văn minh ngày nay. Phải không? Phải không? Ừ. Thí dụ như một người phát minh ra được cái những cái nguyên tắc để làm xe hơi, mà bây giờ không có truyền bá ra thì đâu có ai mà có thể hấp thu được cái phát minh mới của người ta. Và mình cứ mình đi xe bò với xe ngựa hoài, phải không? Cho nên cái nền văn hóa văn minh khoa học kỹ thuật ngày nay tiến triển nhanh là nhờ những cái phương tiện truyền thông. Mà phương tiện truyền thông là gì? Là chân lý quy ước, phải không? Bây giờ mình còn tiến nhiều hơn rồi qua internet nữa, phải không? Hoặc là khi cô nói nó có cái microphone này cũng là chân lý quy ước. Nếu không có, cô chỉ nói được có mấy hàng trên này nghe thôi, ở dưới không có nghe. Nó thành thử, nó rất là ích lợi cho cái sự tiến bộ của mình về phương diện vật chất, tinh thần hay cả về tâm linh. Như vậy chân lý quy ước hoàn toàn có giá trị, phải không? Phải không? Tại sao không tuyệt đối? À, nó là trí thế gian. Rồi sao nữa? Ừ, nó thay đổi. Cho nên cái nó chỉ có cái giá trị là tương đối. Giá trị tương đối là gì? Nó thay đổi qua thời gian và không gian, tức là xứ này hay xứ khác nó thay đổi hết. Cái giá trị của nó không có phải là giá trị vượt thời gian, vượt không gian. Rồi như thế nào nữa? Khi mình phân biệt Đây đây là dùng ý thức, ý căn nè, phải không? Và dùng ngôn ngữ, âm thanh. Thí dụ bây giờ mình nói tôi là đạo Phật, anh là đạo khác, thì sao? Hả? Cái chữ đạo Phật cũng là chân lý quy ước, phải không? À, còn đạo khác cũng là chân lý quy ước. Và phân biệt bằng ý thức thì sao? Thì sao? Đưa đến xung đột, đưa đến kỳ thị, đưa đến chiến tranh, phải không? Đó là cái mặt khác của chân lý quy ước, đưa đến tranh chấp hay là chiến tranh. Ở đây là mình nói ha, cái vật như thế nào mình đặt tên như thế đó. Cái này là cái nhà, cái kia là cái núi, nọ là cái sông. Bây giờ giả dụ như mình không có đặt đúng thì sao? Thì mình thành gì? Thành chụp mũ. Thì cũng là chân lý quy ước. Bây giờ chụp mũ tức là đặt tên mà đặt không trúng thì sao? Thì đưa tới gì nữa? Ồ, thì giết hại, hãm hại, tàn sát lẫn nhau, gây phiền não, đau khổ cho nhau, cũng qua cái cách sử dụng lời nói, âm thanh, chữ viết. Hiểu chưa? Thì đó là cái mặt tiêu cực của chân lý quy ước. Nó đưa tới những cái kết quả khác với cái những cái nhu cầu đúng ban đầu. Nhu cầu đúng, cái mặt đúng là mặt tốt, mà có cái mặt xấu. Bây giờ cô hỏi quý vị nè, tại sao tự nhiên từ cái mục tiêu tốt như vậy mà nó biến trở thành cái xấu? Tại đây là cái gì? Có cái lậu hoặc của con người trong này, tham lam. Thí dụ như nhỏ thì tham khác, hoặc là mình có cái ngã, có cái ngạo mạn, mình ta là số một thôi, thì nó đưa tới xung đột trong gia đình. Còn nếu như những cái người lãnh đạo quốc gia mà khi phân biệt ta là như thế này, người kia là thế kia, hoặc là ta phải làm bá chủ hoàn cầu thì sao? Đưa tới chiến tranh, đưa tới tàn sát, đưa tới giết hại. Đó, thành thử cũng tại vì chân lý quy ước thôi. Phiền não là riêng cho trong gia đình của con người, của cá nhân, tức là tạo ra nghiệp đó. Mà cao hơn nữa là hãm hại người khác. Thôi, hãm hại người khác là ở chỗ tranh chấp chiến tranh rồi, đưa đến phiền não. Và cuối cùng là sao? Là đây là tạo nghiệp, tức là luân hồi sinh tử thôi. Thì khi nó ngã qua cái ngã quẹo khác, đó là tại vì bên dưới có lậu hoặc, những cái thứ làm tâm ô nhiễm, cho nên nó sử dụng những cái chân lý quy ước này trong cái chiều hướng xấu, thì nó đưa đến phiền não, đưa đến tạo nghiệp. Còn ở đây là cái mục tiêu ban đầu của chân lý quy ước là tốt, là cái sự cần thiết của cái đời sống tập thể phải có chân lý quy ước. Tới đây là cô mới trình bày có một phần trong cái chủ đề thôi. Đây là chân lý quy ước của người thế gian. Do đâu mà hình thành chân lý quy ước? Là cái nhu cầu sống trong đời sống tập thể phải truyền thông, phải diễn đạt, thành thử mới bắt đầu có chân lý quy ước. Nhưng mà lần hồi thì cũng vì cái chân lý quy ước nó bó buộc, nó giam hãm con người ở trong cái chân lý quy ước, thành thử nó đưa đến phiền não, đưa đến tranh chấp, đấu tranh. Bây giờ tới đây có ai thắc mắc điều gì hay không? Bây giờ cô đi vào một bước nữa. Cô nói tới trong đạo Phật cũng có chân lý quy ước. Cô bôi nha. Bây giờ cô trình bày nguyên nhân ở trong đạo Phật có chân lý quy ước. Thì mình học trong cái bài Tiến trình chứng ngộ và Tiến trình thành đạo của Đức Phật, mình biết là Đức Phật đã chứng ngộ trong cái định bất động, tức là trong cái trạng thái tâm như. Chỗ này tức là cái tánh nhận thức không lời nó có mặt. Thì từ đó trí tuệ tâm linh mới bật ra kiến giải, trước nhất là ba minh. Rồi trong cái tuần lễ thứ năm kiến giải ra những cái chân tánh sâu sắc hơn của hiện tượng thế gian. Thì cũng trong cái chỗ là tâm như kiến giải thôi. Chỗ này là hoàn toàn ngoài lời. Mà chúng ta biết Đức Phật diễn tả đó là cái từ Ataka Vakara, ngoài ngôn ngữ, ngoài lý luận, ngoài lời. Thì sau khi Đức Phật chứng ngộ trong năm tuần lễ rồi, thì Ngài nhận thấy cái chỗ trạng thái Atthakavakara này không có thể dùng lời để diễn tả ra được, không có thể giảng cho người khác biết về cái trạng thái này. Mà mình đã chứng ngộ Ba Minh, rồi mình chứng ngộ Lý Duyên Khởi, làm sao nói là được. Cho nên Ngài không có muốn đi giảng pháp. Thì bây giờ ở trong kinh ghi là có một vị Phạm Thiên, tức là một vị trời, tên là Sambati, ở trên cõi trời Phạm Thiên bay xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và thỉnh cầu Đức Thế Tôn hãy đi giảng pháp. Người đời có những người có trí có thể tiếp thu được pháp. Thì bây giờ Đức Phật yên lặng nhận lời. Và bây giờ cái người mà Đức Phật muốn đi giáo hóa đầu tiên là hai vị thầy dạy thiền yoga, là ông Alara Kalama và ông Uddaka Ramabutta. Thì hai vị này được chư thiên đã đến để cho Đức Phật biết, là vị thầy thứ nhất đã mất rồi một tuần lễ trước, còn vị thầy thứ hai mới mất ngày hôm qua. Do đó Đức Phật không có thể đi giảng cái pháp cao nhất cho hai vị thầy. Thì Đức Phật nghĩ rằng hai vị thầy là người đạo cao đức trọng, đã chứng được cái tầng thiền thứ ba của thiền yoga và tầng thiền thứ tư của thiền yoga. Nhưng mà vì không có đúng, không đúng pháp, cho nên trí tuệ tâm linh không bật ra. Thì Đức Phật nghĩ rằng hai vị thầy đó thuộc hàng thượng căn, tức là căn cơ sắc bén. Bây giờ chỉ cần hướng dẫn cái cách thực hành đi vào cái biết hay là cái nhận thức không lời của tánh giác, thì quý vị sẽ làm chủ được sự suy nghĩ liền, thì sẽ đi vào được cái chỗ tâm như. Nhưng mà bây giờ hai vị thầy đã mất rồi, thì Đức Phật không thể giảng cái pháp cao nhất là cái pháp chân như. Sau đó Đức Phật mới nghĩ tới năm vị đạo sĩ khổ hạnh. Thì bây giờ trong kinh ghi rằng bằng Phật nhãn Ngài nhận biết năm vị đó đang ở tại Ba La Nại, ở tại vườn Nai để tu tập khổ hạnh tiếp. Do đó Đức Phật mới quyết định sẽ đi đến vườn Nai để giáo hóa cho năm vị đạo sĩ khổ hạnh trước nhất. Thì Ngài biết rằng năm vị đạo sĩ khổ hạnh là hạng căn cơ trung bình thôi, là tại vì đã tu tập mấy mươi năm rồi mà vẫn còn chưa có phát huy được trí tuệ tâm linh, vẫn chưa có tiến bộ. Thì Ngài biết họ chưa có pháp tu đúng. Và một điểm thứ hai nữa là họ còn chấp ngã, chấp con người có một cái ngã thường hằng bất biến. Do đó Đức Phật quyết định đi tới vườn Nai để giáo hóa năm vị đạo sĩ khổ hạnh. Thì hai cái bài kinh mà Đức Phật giảng cho năm vị đạo sĩ khổ hạnh được xếp là hai bài kinh thuộc về chân lý quy ước. Thì trong Phật học, cái từ chân lý quy ước còn có thêm một cái từ nữa là từ tục đế, tức là đế cũng là chân lý, tục là của thế gian, gọi là tục đế. Còn cái chỗ mà Đức Phật chứng ngộ là cái chân như hay là cái tâm như thì được xếp đó là chân đế hay là chân lý tối hậu. Nhưng về sau để phân biệt với cái tục đế hay là cái chân lý quy ước của thế gian thì người ta thêm vào đây hai cái từ bát nhã, là tục đế bát nhã hay là chân đế bát nhã. Thì đó là cái lý do ở trong đạo Phật có hai chân lý, là vì căn cơ của chúng sinh có nhiều hạng khác nhau, cho nên Đức Phật phải tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp. Thì khi Ngài còn ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài nhận ra chúng sinh có nhiều căn cơ. Thứ nhất là thượng căn, thứ hai là trung căn, thứ ba là hạ căn, thứ tư là hạ liệt, nghĩa là thấp nhất. Thì khi đó Ngài nhìn chung quanh, Ngài thấy có nhiều ao hồ trồng sen, thì Ngài nhận ra có những cái cành sen, cọng sen còn ở dưới bùn, ví như là căn cơ hạ liệt. Có những cành sen đã lên khỏi bùn nhưng mà còn ở dưới nước thì ví như là hạ căn. Còn có những cành sen đã vươn lên tới mặt nước nhưng chưa nở hoa thì như là trung căn. Và có những cái cành sen đã vươn lên khỏi mặt nước, đã nở hoa, có sắc, có hương thì ví như là thượng căn. Thì sau khi nhận ra chúng sinh có nhiều căn cơ thì Ngài mới quyết định là đi giáo hóa tùy theo căn cơ của chúng sinh. Và mình cũng hiểu cái ý nghĩa chữ căn cơ rồi trong bài học ngày hôm qua, bài nhận thức, phải không? Căn cơ tức là nói cái khả năng tiếp thu, lãnh hội và thực hành của mỗi người nó khác nhau. Thì Ngài quyết định đi giảng tục Đế Bát Nhã trước, thì ở đây là cho hàng trung căn. Thì Ngài xếp 5 vị đạo sĩ khổ hạnh hàng trung căn. Còn chân Đế Bát Nhã về sau, khi đệ tử đã vững chắc rồi, thì Ngài mới giảng tiếp tới chân Đế Bát Nhã. Thì từ khi bắt đầu giáo hóa cho tới về sau này, cái nguyên tắc của Đức Phật đó là nguyên tắc đối cơ thuyết pháp, tức là giảng pháp tùy theo căn cơ của thính chúng hay là của chúng sinh. Về sau Ngài dạy lợi cho đệ tử, Ngài cũng dạy cái chỗ đối cơ rất là kỹ. Ví dụ như nếu cái người nghe có cái nhu cầu nhiều thì giảng pháp nhiều, nếu nhu cầu ít thì giảng ít, mà nếu như người ta không thỉnh thì không giảng, nếu ai tới để tranh luận thì không tranh luận. Và Ngài cũng dạy là phải giảng đúng với có 3 cái chỗ là thời, xứ và vị. Thời là thời gian phải thích hợp, xứ là nơi chốn phải thích hợp, vị là cái người nghe cũng phải thích hợp. Đó là ý nghĩa của đối cơ thuyết pháp. Như vậy mình thấy tại sao trong Phật giáo có 2 loại chân lý, là vì cái nhu cầu của người nghe, của người học có nhiều căn cơ khác nhau, nên phải tạm phân chia ra 2 mức độ để mà giảng pháp. Thì Đức Phật đã giảng cho 5 vị đạo sĩ khổ hạnh trong tuần lễ thứ nhất, đó là cái pháp là tứ đế hay là tứ diệu đế hay là tứ thánh đế cũng là một. Và một tuần lễ sau Ngài giảng tới kinh Vô Ngã Tướng. Trong kinh Vô Ngã Tướng là nói về ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn thì vô thường, khổ và vô ngã, đó là ý nghĩa của bài kinh Vô Ngã Tướng. Thì sau khi Phật giảng bài kinh tứ đế, chắc quý vị cũng biết sơ sơ tứ đế rồi phải không? Tứ đế là 4 chân lý cao thượng đó. Cái đế thứ nhất là cái gì? Khổ đế. Đế thứ hai là tập đế. Thứ ba là diệt đế. Và thứ tư là đạo đế. Chân lý nói về khổ thì nói về tất cả con người sống ở trong đời không có bị khổ cái này thì cũng khổ cái kia. Thì Đức Phật đã nói ra tới 13 thứ khổ. Mà cái khổ thứ 13 là quan trọng nhất, tại vì đó là chấp thân của mình là có thiệt, chấp ngũ uẩn là thật. Từ cái chấp mình là thật đó nó sinh ra đủ thứ khổ. Cho nên mình xa người mình thương cái mình khổ, mà mình thấy mặt cái người mình ghét hoài mình cũng khổ. Hoặc là mình mong muốn mà không được thì cũng khổ. Hoặc là già cũng khổ, chết cũng khổ, sinh ra cũng khổ, bệnh cũng khổ. Cuối cùng là tại vì mình chấp rằng mình cái ngũ uẩn là thiệt, từ đó mới sinh ra 12 thứ khổ kia. Thì nếu mình đã nhận rõ cuộc đời của con người là khổ thì mình biết cái nguyên nhân tại sao khổ. Thì Đức Phật nói cái chỗ tập đế là nguyên nhân thôi. Nguyên nhân của khổ là khát ái. Khát ái nghĩa là ham muốn, khao khát, không bao giờ thấy đủ. Chữ ái đây không phải có nghĩa thương yêu không đâu. Ái là ham muốn, khao khát. Cái từ là craving á. Vậy thì vì ham muốn, khao khát không bao giờ đủ. Mà tại sao? Là tại vì mình ích kỷ thôi, mình lo cho mình thôi. Thì khi đã biết cái nguyên nhân rồi thì sẽ biết cách để chấm dứt khổ. Chấm dứt khổ là chấm dứt khát ái, thì chấm dứt khổ thôi. Và chấm dứt khổ bằng cách gì? Là con đường đi có 8 chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Lớp mình chưa học tới, cô chỉ khái quát lướt qua thôi. Tại sao xếp tứ đế vào tục đế Bát Nhã? Có ai nhận ra chỗ này?
Ý này đang đưa đến chỗ người ta sống ở đời, trong cái thế gian thì trong cái tâm thế gian thì sẽ khổ.
Đúng rồi, là tại vì đặt cái nền tảng lý luận của tứ đế ở trên cái khổ. Với con người thường không biết tu sẽ thấy khổ là có thiệt. Cái gì cũng khổ hết à. Nghèo cũng khổ, mà giàu quá cũng khổ. Bệnh cũng khổ, mà sinh ra là đã thấy khổ rồi. Rồi chết thì cũng khổ hơn. Rồi xa người thương yêu gì cũng khổ hết. Cái gì cũng khổ, đó là cái nhìn của người thế gian. Là tại vì mình có cảm giác, cảm thọ. Là cái chỗ thọ mà dính mắc đó. Thọ khổ hay thọ lạc đó. Thọ lạc dính mắc, nhưng mà tới hồi cái lạc đó hết thì khổ. Mãi thọ khổ thì cứ thấy cái khổ thiệt, khổ hoài. À, cái khổ từ 10 năm trước bây giờ cũng kéo lại nhớ để mà khổ tiếp. Những người nào thích hưởng thú đau thương đó. Cho nên đây là cái nhìn thông thường của người thế gian, thấy khổ có thiệt, khổ quá đi. Cho nên mới có người tự tử, có người chém giết, phải không? Người ta thương mình thì vui, mà người ta quay lưng đi cái là rút súng ra bắn. Thì cái đó là cái tâm thế gian, thấy khổ có thiệt đó. Cho nên đứng trên cái đứng của người thế gian, cái chỗ đứng người thế gian để nhìn, và từ đó mới dẫn dắt từ từ tới cái cuối cùng là hết khổ. Cho nên Đức Phật nói đạo ta chỉ có một vị thôi, là vị thoát khổ. Thì cái học thuyết tứ đế này được xếp là tục đế Bát Nhã, là vì đứng trên cái nhìn của người thế gian để mà lập luận, để mà hướng dẫn người thế gian đi tới chỗ thoát khổ. Và tại sao lại xếp là tục đế Bát Nhã nữa? Đối với vị đó, tại sao nói tục đế? Nó có cái điểm nào giống với cái chân lý quy ước của thế gian hay không? Giống chỗ nào? Ở cái chỗ là cái biết, có lời, còn dùng lời nói để thuyết giảng, và người nghe bằng trí năng, rồi cũng suy nghĩ nó đúng sai của ý thức phân biệt nữa. Tức là còn sử dụng cái dụng này, ý thức, ý căn và trí năng, để mà tiếp thu cái bài học về tứ đế hay là bài học về vô ngã tướng. Thành thử được xếp là tục đế. Thì trở lại trường hợp của nhóm Kiều Trần Như, đầu tiên Đức Phật giảng tứ đế, thì sau khi nghe xong bài tứ đế thì cả năm vị đó đắc được cái quả thánh đầu tiên là cái quả nhập lưu, tức là thấy con đường đi rồi, thấy con đường tu rồi, đắc được cái quả thánh đầu tiên, gọi là bước vào dòng thánh. Cái con đường tu ngày xưa đó gọi là A-la-hán. A-la-hán là cái quả vị cao nhất của người tu hồi thời xưa. Và cái con đường tu gọi là A-la-hán đạo. Thì có bốn cấp bậc. Thì cái quả thứ nhất đó là quả nhập lưu á. Nhập lưu hay là tư đào hoàng đó. Mấy cái tên này quý vị khỏi cần ghi. Đây là cô giảng thêm cho rõ thôi, chứ ghi nhớ không nổi đâu. Thì sau khi đạt được cái quả nhập lưu, một tuần sau Đức Phật giảng tới bài kinh Vô Ngã Tướng, tức là đã phá cái quan điểm chấp rằng trong con người có một cái ngã thường hằng bất biến. Thì sau khi nghe xong bài kinh Vô Ngã Tướng, cả bốn vị đắc quả A-la-hán, tức là hoàn thành cái con đường của A-la-hán đạo. Còn những cái quả thứ nhì tên khác là nhập lưu hay là tu đà hoàng. Tu đà hoàng. Cái quả thứ hai là tư đà hàm. Tu đà hoàng, tư đà hàm. Đây là những cái từ phiên âm của tiếng Ấn Độ thôi, thành ra không cần nhớ nha. Thứ ba là A-na-hàm, và thứ tư là A-la-hán. Thì sau khi nghe xong bài kinh Vô Ngã Tướng thì bốn vị đắc quả A-la-hán. Còn sau khi nghe xong bài tứ đế chỉ đắc cái quả đầu tiên là cái quả nhập lưu. Nhưng mà lúc đó là ngài Kiều Trần Như được Đức Phật chứng minh là ngộ đó, ngộ đạo. Cho nên từ đó mới gọi ngài Kiều Trần Như là A Nhã Kiều Trần Như đó. A Nhã Công Đa Nha, A Nhã Kiều Trần Như. Thì A Nhã là ngộ, ngộ mà ngộ ngộ sâu sắc đó. Cho nên người người Trung Hoa dịch là cái từ liễu tri. Liễu tri là liễu là tới tổng cùng á, liễu tri là biết rõ ràng á, gọi là ngộ, là A Nhã Kiều Trần Như. Còn cuối cùng là đắc quả A La Hán. Thì năm vị đạo sĩ khổ hạnh này là năm vị A La Hán đầu tiên ở trên đời, là đệ tử của Đức Phật đầu tiên nhập lưu. Lưu là dòng nước, bắt đầu bước vào dòng thánh. Đó là cô giới thiệu cái chân lý quy ước đầu tiên, là xếp là tứ đế vô ngã tướng. Là hai cái bài kinh này nằm ở trong kinh Chuyển Pháp Luân. Kinh Chuyển Pháp Luân. Luân là cái bánh xe, Pháp Luân là bánh xe Pháp, chuyển là quay. Quay cái bánh xe Pháp, ý muốn nói là Đức Phật bắt đầu giảng Pháp đầu tiên thì gọi là Chuyển Pháp Luân. Quay cái bánh xe Pháp nó đi tới hoài cho tới nay là 2500 năm. Rồi bây giờ thêm một chút nữa về cái phần chân lý tối hậu. Thì cái chỗ tâm như là cái chân lý tối hậu. Mà tâm như này mới nhận ra được cái chân như của hiện tượng thế gian. Phải không? Cho nên về sau này, người ta xét chân lý tối hậu là chân như, là cái chủ đề chân như để dụng công. Rồi có thể xếp thêm một cái chủ đề thứ hai nữa lớn nữa là không. Rồi có thể xếp thêm một cái nữa là quyển. Hoặc là xếp thêm một cái thứ tư nữa là như thật. Hoặc là lý duyên khởi. Tại vì cũng từ trong tâm như mà Đức Phật nhận ra lý duyên khởi. Thì lý duyên khởi cũng có thể xếp nó vô là chân lý thuộc về chân đế Bát Nhã. Nhưng mà khi nói tới tối hậu thì là chân như. Ở trong những cái kinh điển Bát Nhã về sau này, cũng như là trong kinh Đại Bát Niết Bàn, khi Đức Phật nói sau khi mà ta diệt độ rồi thì các ông phải lấy chánh pháp làm thầy. Chánh pháp làm thầy, cái từ chánh pháp mình phải hiểu đó là cái chân như. Tại vì đó là cái điểm cao nhất khi Đức Phật thành đạo là chân như. Chứ mình đừng có hiểu mông lung. Chánh pháp là pháp đúng. Mà pháp đúng nhất là gì? Là phải là chân như mới đi tới cái tối hậu thôi. Hoặc là khi quý vị đọc sách sử các thiền sư Trung Hoa, Nhật Bản này kia, khi người ta nói tới đạo, cái chữ đạo đó, đạo ở đâu? Đạo là gì? Là ý muốn nói tới chân như. Thì đó là cái tối hậu cao nhất, rốt ráo nhất. Mà tại sao cái pháp tối hậu thì không thể giảng dạy cho hàng hạ căn hay là trung căn? Tại sao vậy? Hả? Mà ờ đúng rồi, nói cao siêu thì cũng được, nhưng mà phải nói rõ ra. Là đây nè. Đó. Ngoài lý luận, cái người mà ưa thích lý luận là ở đây. Lý luận là đây nè. Xét đoán lý luận là chỗ này nè. Đúng sai là ở đây nè. Còn ở đây nó ngoài lý luận. Mà làm sao để mình có thể đi tới được cái chỗ chân như? Khi nó ngoài lý luận, không dùng lời để diễn tả thì làm sao? Đúng rồi, là phải thể nhập. Thể nhập mới được. Mà làm sao thể nhập? Khi cái chân như nó ở bên ngoài, cái chân như của hiện tượng thế gian nó bên ngoài, làm sao thể nhập? Là phải đem cái chân như này vào trong cái tánh nhận thức không lời. Hôm qua mình nói rồi đó. Làm sao cho chân như nội tại trong nhận thức không lời? Thì vừa cái bên đây là cái subject, bên đây là cái object, hai cái nó là một, thì gọi là thể nhập. Mà cái con đường cho nó chân như nó đi vào đây là con đường của cái gì? Của cái bản đồ nhận thức. Thực tập hoài để nó cất giữ vô. Trước nhất là nó cất giữ vào đây cái gì? Nhận thức ngữ nghĩa của chân như. Rồi thực tập hoài để có cái nhận thức về thủ tục và nhận thức tình tiết. Rồi khi mình đang ở trong cái định này thì thỉnh thoảng mình gợi lên, mà cũng gợi lên trong nhận thức không lời thôi. Đó, thành thử cái mức mà thực hành các chủ đề thuộc về chân lý tối hậu nó khác với cái chân lý quy ước bên kia. Thì ở đây, bên này là nhận thức gì quý vị? Nhận thức không lời, phải không? Mới thể nhập được. Còn bên đây còn có thể là dùng lời, cho nên mới gọi là tục đế hay là chân lý quy ước nè. Thì ở đây nó cũng trở thành là nhận thức, mà nhận thức có lời thôi. tức là còn sử dụng trí năng. Mà đối với vị tục đế bát nhã này, nó khác với cái chân lý quy ước của thế gian chỗ nào? Đối với vị đó khác chỗ nào?
Không có thay đổi.
Thì chân lý này không thay đổi, đúng rồi. Nó khác với cái chân lý thế gian hồi nãy chỗ nào? Nó cũng sử dụng trí năng ý thức và ý căn. Đúng rồi, trí năng tỉnh ngộ. Hay quá. Và khi mà mình tu tập được những cái chủ đề thuộc về tục đế bát nhã thì mình là mình chuyển đổi nhận thức rồi. Mặc dù là nhận thức có lời nhưng mà đã chuyển đổi rồi. Mà nhận thức chuyển đổi thì tâm chuyển đổi, tức là đã bắt đầu chuyển nghiệp rồi đó. Tuy nhiên cô nhấn mạnh chỗ này, mặc dù xếp là tục đế bát nhã nhưng mà nó vẫn hướng tới chân đế bát nhã. Tức là khi đệ tử còn sơ cơ thì Đức Phật giảng về tục đế, để tới khi vững chắc rồi thì Ngài mới bắt đầu giảng tới chân đế. Cho nên cái tục đế bát nhã này là nó có cái hướng là để đi tới chân đế bát nhã. Nó là cái bước đầu tiên để đi lên cái bước thứ hai là bước chân đế. Phải không? Cô chứng minh nè. Thí dụ như tứ đế xếp là tục đế, nhưng mà trong bát chánh đạo, cái thứ nhất là chánh kiến ha, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tư duy, thì cái đó là còn sử dụng trí năng tỉnh ngộ, phải không? Rồi đi tới chánh niệm và chánh định, thì chánh định là ở đây, là đi tới đây rồi đó. Chánh định ta từng định bất động nè. Cho nên nếu mà thực hành thì từ tục đế cũng đi tới chân đế. Thấy chưa? Đó là cô trình bày khái quát hai chân lý trong đạo Phật. Nguồn gốc, lý do là cô đã nói rồi đó. Và đây là khái quát về nội dung của chân lý quy ước và chân lý tối hậu trong đạo Phật. Về sau, người ta rút ra thêm, từ vô ngã tướng người ta rút ra cái hai cái chủ đề là ngũ uẩn đó. Mình đã học rồi ở lớp căn bản. Nó cũng thuộc về tục đế bát nhã và tam pháp ấn. Hai cái chủ đề này nó nằm ở trong kinh Vô Ngã Tướng thì nó cũng thuộc vào tục đế bát nhã. Qua tới chân đế bát nhã thì mới đạt được cái mục tiêu của đạo Phật, đó là thoát khổ, giác ngộ và giải thoát. Còn bên này cái kinh nghiệm không thể đạt được tới cái mức tối hậu được, mà đây là cái kinh nghiệm giới hạn thôi. Còn đây là kinh nghiệm vô hạn rồi, tức là không có giới hạn nữa mà phát triển đầy đủ, viên mãn đó. Bây giờ cô tóm kết nè. Đây là mình tạm phân chia hai loại chân lý. Cái loại chân lý quy ước trong Phật Pháp là để giảng dạy cho hàng trung bình, trung căn. Còn có những cái cảm nhận thuộc về giác quan. Nhận thấy cuộc đời là có thật, khổ là có thật, hạnh phúc là có thật. Cho nên từ đó mới có những cái thọ, lạc hay khổ. Mà khi có thọ, lạc hay khổ thì nó sẽ tiếp theo là những cái mạng lưới tưởng, và sau đó là những cái sắc thái tâm của hành, và cuối cùng là đưa tới cái nhận thức. Và đây là nhận thức có lời, là nhận thức của tâm thế gian. Vì thế Đức Phật đã dùng những cái pháp đứng ở trên cái chỗ đứng của người thế gian để bắt đầu, đó là cái pháp tứ đế. Còn cái pháp vô ngã tướng là cũng bắt đầu từ chỗ đứng của người thế gian, là chấp có cái ngã thường hằng bất biến, hay là mong muốn cho mình là sẽ là thường hằng. Cho nên Ngài mới đặt ra cái bài kinh là vô ngã tướng để hướng dẫn người ta nhận ra con người không có thật, con người không có cái ngã. Nhưng mà muốn tiếp thu cái chân lý quy ước này cũng phải có cái trí năng tỉnh ngộ mới tiếp thu. Thì sau khi mình học về cái tục đế bát nhã thì mình được chuyển đổi nhận thức, từ cái nhận thức sai lầm của người thế gian chuyển đổi thành cái nhận thức đúng của cái người giác ngộ. Nhưng mà qua những cái chủ đề của tục đế bát nhã, chúng ta chỉ có kinh nghiệm giới hạn mà thôi. Tuy nhiên sau khi thực hành về cái tục đế bát nhã, chúng ta sẽ hướng tới cái chân đế bát nhã. Và qua tới chân đế bát nhã là một cái khúc quanh mới. tức là phải thể nhập, tức là phải dùng cái nhận thức không lời để nhận ra những cái tinh túy của hiện tượng thế gian, hay là cái thực tại tối hậu của hiện tượng thế gian là chân như hay là không. Tuy là tạm phân chia hai mức độ, tục đế bát nhã và chân đế bát nhã, nhưng đây là một cái tiến trình liên tục của tâm, hay là một cái tiến trình liên tục của trí tuệ. Thành thử không có phải là cái sự phân chia rõ ràng như trên bảng, mà đó là một cái tiến trình, một cái dòng tâm không có đứt quãng. Bây giờ cô muốn tiến lên một bước nữa, nhưng mà tạm ngừng ở đây. Ai có thắc mắc cái gì thì hỏi cô đi. Ai có thắc mắc không? Bên kia vô hạn, tức là nó cứ phát triển hoài cho tới viên mãn. Thí dụ như thoát khổ, khổ về tâm, khổ về thân, nó cứ phát triển hoài. Hoặc là trong cái chỗ phần giác ngộ là trí tuệ tâm linh, thí dụ cái trực giác của mình nó cứ phát triển càng ngày càng hơn, càng sâu sắc. Hay là từ bi hỷ xả nó phát triển hoài cho tới tứ vô lượng tâm. Còn bên này nó chỉ có giới hạn thôi. Tức là mình chuyển đổi nhận thức, trí năng tỉnh ngộ thì mình bớt khổ. Trí tuệ cũng có phát huy chút, nhưng đây là trí. Trí là tuệ trí thôi, còn bên kia là huệ tự phát. Thành ra nó có từng mức độ, thì gọi là có giới hạn, có tương đối, tính cách tương đối. Đúng rồi. Mình giờ là như thế nào? Cứ tùy ý mình à. Tùy ý mình. Khi nào mình nhận ra mình bớt lậu hoặc thì mình được rồi, tới trung căn rồi đó. Còn khi nào mà mình nổi sân lên làm biết mình rớt xuống rồi, rớt xuống lậu hoặc rồi đó, tham sân si rồi. Thì cái người tu là sao? Lúc nào cũng phải tỉnh thức để biết mình đang ở đâu, biết mình đang làm gì, biết mình đang nghĩ gì. Đó, thì cái đó mình mới chuyển đổi được mình. Còn không, mình cứ mình sống mà trong cái cảnh là mờ tối, tâm tối, là tại vì mình không biết mình đang ở đâu, mình đang làm gì, mình gây nghiệp hay không, mình không biết. Còn bây giờ mình có cái tuệ trí rồi, mình phải biết mình như thế nào trong lúc đó. Cái lúc mình vui, mình cảm thấy thanh thản, thơ thới là mình biết mình là khá rồi đó, là cũng là trung căn rồi đó. Mà về nhà mà mình quạo, mình mất ăn mất ngủ là biết là mình rơi xuống hạ căn rồi. Bây giờ cô đố vậy nè, giờ cô đố nha, cái tóm tắt hồi trước mà cô bôi rồi đó là chân lý quy ước của thế gian, nó giống điểm nào với tục đế bát nhã này và nó khác điểm nào? Một người nói thôi cô.
Giống ở chỗ là có lời
rồi. Rồi, điểm giống là hai bên có lời, điểm khác là đây là trí năng tỉnh ngộ. Rồi ai thấy giống khác chỗ nào nữa? Cô. Không, không, cô hỏi chân lý quy ước của thế gian là cô đã bôi rồi, bôi bản rồi, và chân lý quy ước của đạo Phật. Chứ không phải so sánh với cái này.
Tuy là có sử dụng trí năng tỉnh ngộ nhưng mà vẫn còn kiến thức thầy với căn.
Đúng rồi, giống nhau. Rồi sao nữa? Giống và khác chỗ nào nữa cô?
Chân lý quy ước của thế gian là tiếp tục tạo nghiệp và tiếp tục gây những động lực. Còn cái này thì bắt đầu
chuyển, đúng rồi, bắt đầu bớt lậu hoặc, bắt đầu chuyển nghiệp rồi. Cô nói so sánh với chân lý quy ước của thế gian và chân lý quy ước của đạo Phật. Rồi còn cái điểm nào giống, điểm nào khác nữa? Cô?
Chân lý quy ước của thế gian có thể đưa ra đến sự tranh chấp và gây bất ổn trong xã hội. Còn chân lý của quy ước của Phật giáo thì chúng ta sẽ dần dần chuyển nghiệp để đi đến sự cao quý hơn.
Đúng rồi. Bên kia thì cái cuối cùng là đưa đến tranh chấp, đấu tranh, điên đảo, phiền não. Còn ở đây là đưa đến cái mức độ tiến bộ hơn về tâm linh. Như vậy là nhận ra được rồi đó. Được rồi ha. Rồi, bây giờ cô hỏi nè, đừng không cần nhìn lên bảng nữa, cô hỏi cái khác nha. Từ cái chân lý quy ước của thế gian và cái chân lý tối hậu của Phật Pháp, chân lý quy ước của thế gian, chân lý tối hậu của Phật Pháp, hai cái đó nó cách xa bao nhiêu hả? Nó cách xa bao nhiêu? Chắc cô đặt câu hỏi không rõ ràng. Câu hỏi không rõ ràng.
Thưa cô, tuy rằng nó rất là xa, nhưng mà nếu chúng ta bỏ cái con đường đi, bỏ cái con đường mình dọc thì nó sẽ đến gần đấy.
Nè, ngộ đạo rồi nè. Nó rất là xa, nhưng mà nó rất là gần. Chỉ là bỏ cái lời thì nó trở về liền. Cái không lời đó, trong một chút vậy thôi. Giỏi đó nha. Đó, ý cô hỏi là chỗ đó đó. Mình thấy mình đi xa quá rồi. Ba cái vừa chân lý thế gian rồi, chân lý tục đế quy, tục đế bát nhã, rồi qua tới chân đế bát nhã, con đường coi nó dịu vợi quá phải không? Nhưng mà thật sự ra giống như lật cái bàn tay, một bên có lời, bên không lời, thế thôi. Ừ, dễ không? Dễ quá ha. Rồi câu hỏi tiếp nha. Mà cái có lời và cái không lời, cái nào là cái thật của hiện tượng thế gian? Cái nào? Chờ rớt hết.
Thực tế có không lời là hiện tượng thế gian,
bởi
vì cái lời là mình đặt ra
đó. Không tự nhiên nói có lời là lời có thật. Cái câu hỏi này nãy câu hỏi của cô nè, cái có lời và cái không lời, cái nào là cái thật của hiện tượng thế gian? Áp nhau nói cái có lời hết. Đúng rồi, quý vị nói đúng là quý vị đứng ở chỗ chân lý của thế gian. Mà cô hỏi cái thật là cái bên đây. Một người thì nói theo thế gian, một người nói theo là chân đế. Mà cô đã ý cô hỏi chân đế đó. Nè, thí dụ nhìn lên đây đi. Đó, nhìn lên thầm nhận biết thôi thì thấy rõ ràng nó đâu có tên gì đâu. Khi mà mình để đầu lưỡi chạm chân răng cửa dưới, đâu có tên gì đâu. Đó, bây giờ nhìn đi, nhìn hết đi, cái nào có tên đâu. Cho nên khi mới bắt đầu giảng thì cô đã nói rồi, mà tại cô không có nhấn mạnh, cô cố ý không có nhấn mạnh. Nếu như cô nói nó, mình có hai ba đứa con mình mới sinh ra, nó có tên không? Ừ, thì cái đó là cái thật của nó. Cha mẹ đặt tên, rồi đi quy y đặt cái tên nữa, rồi đi vô trường cái lấy cái tên nữa, cái viết văn cái lấy cái tên khác. Cái đi thí dụ đi làm ca sĩ cái lấy cái tên khác nữa, phải không? Đó, rồi mình đi qua Mỹ cái mình lấy tên Mỹ. Thì đó là gì? Những cái tên là chân lý quy ước của thế gian. Thật sự nó không có tên, phải không? Đó. Thì mình bây giờ mình nhìn ra đi. Cái này có cái gì có tên đâu? Hả? Cái này nó đâu có nói tôi là cái bông giả đâu, phải không? Phải không? Ừ. Khi mình nói là cái bông là mình dán cho nó cái nhãn cái bông rồi. Rồi mình còn nói nó là giả nữa chứ. Rồi mình còn nói bông sen nữa chứ. Rồi mình còn nói màu vàng nữa chứ, đủ thứ hết à, phải không? Chứ nó đâu có nói tôi là cái bông sen, tôi đâu có tên sen, tôi đâu phải màu vàng, mà tôi này đâu phải cái lá, đâu phải màu xanh. À, thì tất cả mọi thứ gì có tên đều là giả dối, nhớ vậy đó. Ở trong thuật ngữ Phật học gọi là giả danh, cái tên là giả, cũng như người này kê kê cũng giả nữa nè, phải không? Phải giả không? Ừ. Cái gì có tên thì cái tên đó là giả. Ừ, giả danh. Gọi là quyển đó. Quyển có. Thấy trước mắt đó nhưng mà thật sự nó đâu có tên gì đâu. Đó. Thì khi mình nhận ra mọi thứ ở xung quanh mình hết nè, ngay cả mình đều không có tên. Không có tên thì có nói được gì không? Ờ, không có nói gì, phải ngậm miệng thôi. Thì chỗ này nè, hiểu chưa? Thì khi mình không có tên gì hết, mà trong đầu mình cũng không có khái niệm nữa, thì mình mới ở đây. Đó là mình nhận ra được cái chân như của hiện tượng thế gian. Tại sao cái chân như mà gọi là cái tinh túy? Tinh túy là cái essence của con. Tại sao là cái tinh tế? Là bây giờ mình lấy ra hết đi, mình lấy ra những cái gì mình hoàng vô cho nó đi, thì nó lộ ra là cái tinh tế thôi, phải không? Ví dụ như bây giờ mình không có nói nó tên gì hết á, mà trong đầu mình không có khái niệm tên, cũng không có khái niệm cái này cao, cái này thấp. Đó là mình giả, mình nói như vậy là thấp, như vậy là cao. Rồi mình đặt ra màu, như vậy nè kêu là màu vàng, như vậy kêu là màu xanh. Cái này tên là cái lá, cái này tên là cái hoa. Rồi cái này cũng tên là cái hoa, rồi cái này cái màu gì. Rồi cái này nhỏ, rồi cái này lớn. Tất cả những cái đó là mình nói không á nha. Chứ nó không có nói. Nó không có nói tôi vậy không có. Mà mình gán vô không biết bao nhiêu hết. Rồi tôi thích này, tôi không thích này. Thí dụ vậy đó là sinh ra là ý thức phân biệt, thương ghét, đủ thứ ở trong lòng. Hiểu chưa? Rồi nhìn hồi cái nói nhớ lại bông cúc ở những cái năm ở bên Việt Nam, rồi tôi chợ Tết tôi mua bông cúc về gì đó, đủ thứ nữa, gợi lại ý căn ý thức gì đủ thứ hết. Thì đó là cái tâm của thế gian. Bây giờ mình nhìn thử thật sự, mà nhìn bằng cái tuệ trí, phải có trí tuệ để nhìn, thì thấy quả thật nó đâu có gì đâu, nó không có cái gì gắn lên nó hết. Thì cái đó là mình trở về liền cái chỗ, cái nguồn gốc thực sự của nó, thì cái đó là cái chân như của nó thôi. Vậy đó, khỏi học lớp trung cấp 2. Như vậy mình đã đi một vòng quá xa rồi đó. Bây giờ mình trở lại, mà trở lại nhanh không? Ừ, nhanh lắm. Chính từ xưa mình ở đây, chỗ này là cái chỗ gốc của mình nè. Tại vì cái cơ chế này là mọi người đều có mà, mọi người bình thường như chúng ta đều có hết. Không có nói tới những người nào bị bệnh cái gì trong não, không có nói. Những người bình thường chúng ta khởi đầu là mình ở đây, rồi cái mình đi chơi vòng vòng vòng, cũng như anh chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa đó, đi bỏ cha mà đi, cha đây nè, bỏ cha mà đi lang thang 50 năm, đi làm ăn mài ăn xin đó, hiểu chưa? Lang thang đủ thứ khổ sở, dày dò dùi dập gì, tới hồi đi về gặp cha đâu dám nhìn, phải không? Là tại vì mình dơ quá, mình còn lậu hoặc, cho nên ông cha kêu đi hốt phân, là hốt lậu hoặc 20 năm, phải không? Đó. Rồi thì bây giờ mình mới học có 7 ngày à, mình phải tới 20 năm thực hành lần đó, rồi mình mới trở về đây. Thì đây là gia tài của ông trưởng giả, nhưng mà đâu phải Phật cho mình đâu, của mình. Gia tài này của mình, tự mình khai phá khai mở ra thôi. Đó. Thì đi một vòng rồi trở về đây, thì tổ thế thân mới nói đi 3 A Tăng kỳ kiếp. Đi hoài không tới, là tại vì hái hoa bắt bướm dọc đường, đi vòng 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 hoài. Nếu mà mình ở bên cái chỗ có lời hoài á, thì mình làm sao tới được, hiểu chưa? Mà ở đây là còn đỡ à, có lời mà của tâm thế gian kìa, nó rơi xuống lậu hoặc kìa, là phiền não thôi. Thì bây giờ mình nhìn lại mình đi, nếu mình áp suất máu cao nè, cholesterol cao nè, đường máu cao nè, phiền não nè, mất ngủ nè, bị stress nè, đau bao tử nè, tim rối loạn gì đủ thứ đó, là tại mình bị cái dũng lậu hoặc kiết sử tùy miên nó hành hạ mình. Nhưng mà cái đó cũng là mình thôi nha, tại vì mình tạo ra mà, mình quân tập, chứ đâu phải ông trời bỏ vô cho mình đâu. Cái đó là gọi là cái nghiệp từ đời quá khứ của mình, mình quân tập. Thì bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình ngưng, mình không quân tập nữa, giờ mình tu tập để mình đào thải ra từ từ, hiểu không? Thì bây giờ mình có pháp tu rồi, đâu có đợi tới anh chàng cùng tử mà hốt phân 20 năm nữa đâu. Bây giờ mình làm nhanh, chừng 1 năm thôi, mình cũng tiến được chút rồi. Năm sau thì cô sẽ giảng tiếp tới đây, thì mình sẽ nhìn thấy được ở đây. Nhìn thấy nhưng mà mình chưa đi tới nha. Nhìn thấy mà còn phải đi nữa mới được. Thì mình cứ mình bò mình đi tới đây thôi, chứ đi máy bay không tới đâu, đi nhanh quá té đó. Như vậy quý vị nhìn thấy rồi, chỉ giống như cái bàn tay thôi, ở bên có lời, bên không lời, vậy thôi. Hãy đi vào cái chỗ nhận thức không lời là ở đây. Và chỗ này là trở về cái nhà của mình, hay là trong thiền tông gọi là trở về nguồn. Trở về nguồn của mình, hay là trở về ngôi nhà tổ phụ vậy đó. Muốn nói gì nói là trở về đây. Thì cái con đường mà đi là con đường có lời. Thì bây giờ trở lại phải trở bằng con đường không nói để đi vô đây. Như vậy tóm kết lại nè, ở trong thế gian, cái chân lý quy ước trong thế gian đặt trên lời hay là đặt trên khái niệm? Mà nếu như mình cứ sử dụng hoài lời nói hay là khái niệm thì cái chân lý quy ước của thế gian nó sẽ che lấp chân lý tối hậu. Chân lý tối hậu là đây. Đó, kết luận là vậy. Thì quý vị cứ nhớ, phải không lời mới đi vào được từ 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 tới cái chỗ tâm tâm như. Thì từ đó mới là kho tàng trí huệ nè. Kho tàng của mình nè, kho tàng của sức khỏe, kho tàng của cái tâm khách quan tĩnh lặng, từ bi xả, kho tàng của trí tuệ. Và đó là kết quả của mình, là sống ở trong cái đời này mình cũng vẫn là tự tại, không dính mắc, và sau khi ra đi thì sẽ không còn tái sinh. Nếu như mình muốn theo cái chủ trương của A-la-hán đạo là nhập niết bàn, còn nếu như mình theo con đường của Bồ-Tát đạo thì mình có cái tâm nguyện trở lại để độ đời thì gọi là thừa hành Bồ-Tát đạo. Nhưng mà mình trở lại độ đời mà mình vẫn mang theo cái trí tuệ tâm linh của chính mình, cho nên khi đó không có sợ rơi xuống lậu hoặc nữa. Hiểu chưa? Đó, cô kết luận cái chủ đề chân lý quy ước hôm nay.